Bây giờ mời quý vị Phật tử trong pháp hội thu kinh sách trở lại. Thu sốc kinh sách rồi chúng ta cùng chắp tay mà hồi hướng để gửi tới các mấy ông cộng sản bên kia một cái bài pháp rất là đặc biệt mà bữa nay là tôi là thiên bản bất thù, để cho mà chùa Tầm Nguyên và Phật tử trong làng A Di Đà, mấy bà cụ bên làng nói: thầy ơi, thầy bớt đi, thầy từ từ với tụi con vô làng, là mấy suốt ngày nó vô nó đốt làng khổ lắm. Thế nên là giờ tôi cũng nghe lời các cụ khuyên nhủ mình, thầy thì thầy, nhưng mà đệ tử nó nói đúng là mình cũng phải nghe. Bây giờ mời quý vị cùng niệm với tôi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cộng sản và quốc gia đều đồng thành thành đạo, để chúng ta bắt đầu bài pháp hôm nay. Chịu không quý vị? Hả, nói thành Phật rồi, nó không có cái tâm mà hại chúng sanh nữa, để giúp là dân tộc Việt Nam hết khổ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cộng sản và quốc gia đều trọn thành Phật đạo.
Rồi, quý vị cho một tràng pháo tay đi. Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại ở thủ phủ của tị nạn ở miền Bắc California thuộc thành phố San Jose, tại một cái hội trường, một trường học ở cái vùng Bắc Cali trong một ngày mùa đông rét mướt. Và bữa nay là ngày thứ bảy, 27 tháng 11 năm 2010. Bữa nay có những trận Super Bowl, những trận football rất hấp dẫn mà một số các thiện nam tử vẫn phải hy sinh ngồi đây, thì tôi xin tán thán với ông thiện nam tử đó. Cái điều thứ hai nữa là ngoài trời mưa gió bão bùng mà ở trong đây Phật tử đều đến dự pháp, thì tôi xin một cái tràng pháp đài tán thán cho quý vị. Và tôi nói rõ, cái bộ kinh này tôi không thể nào mà giảng hết trong một buổi ngày hôm nay. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? 11 giờ, chúng ta giảng cho tới 12 giờ rưỡi là bắt đầu chúng ta đi thọ trai. Thọ trai một tiếng xong thầy trò chúng ta vô đây, tôi chỉ làm để quy y ngắn gọn cho khoảng 15 phút cho một số Phật tử. Rồi từ đó chúng tôi giảng tiếp cho tới 6 giờ chiều, tức là liên tục. Còn cái phần còn lại thì quý vị xin mời, tôi xin mời quý vị Phật tử hiện diện hôm nay xin đến pháp hội của Pháp Sư Ngộ Thông, ngài cũng đang giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Và đó là cái tinh thần lùng hòa. Tôi xin mời quý vị ngày bữa nay nghe không xong thì lại là pháp hội của Pháp Sư Ngộ Thông để tiếp tục nghe cái phần còn lại của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, quý vị hiểu không? Để đánh tan những cái vọng tưởng, những cái thị phi mà Phật tử đã xù xì trong mấy ngày qua, và để giải tỏ một câu hỏi là đệ tử của thầy xuất gia gồm có chú Tiểu Minh Châu và Đi Cô Diệu Lượng và thủ phụ thân là Đạo Hữu Minh Quang, và mẫu thân của chú Tiểu là cô Diệu Hương, đều là những người do người Công giáo mà đã theo thầy. Bây giờ tại sao lại đi đầu quân với Pháp Sư Ngộ Thông? Như vậy là cái pháp môn của thầy có gì sai trái? Tôi nói không có gì sai cả. Nếu Phật tử đã nghe giảng băng giảng của tôi từ những năm nay, tôi đã tuyên bố rằng tôi, tất cả đệ tử của tôi dù xuất gia hay tại gia được quyền đi theo học pháp của các vị pháp sư, gồm có Pháp Sư Ngộ Thông, Hòa Thượng Tịnh Không, tất cả những hòa thượng nào mà giảng về pháp môn Tịnh Độ, tất cả những hòa thượng nào giảng về chánh pháp của Phật gồm có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, tôi đều không cấm, chỉ trừ có bà Vô Thượng Sư Thanh Hải là tôi cấm, và cái thiền sức hồn là tôi cấm. Thành ra cái chuyện này không có gì là lạ với Thông Lai tôi. Quý vị có nghe rõ tôi nói không? Tôi nói trước khi xảy ra cái chuyện mà đệ tử tôi đi học pháp với bên Tịnh Tông Học Hội lần, chứ không phải mới bữa nay. Quý vị nghe là như năm trước rồi. Thành ra tôi không cấm. Tôi nói đệ tử của Thông Lai mà đi đến để phục vụ cho thầy Thông Lai, phước mới có một, mà cái phước đó chỉ nhỏ nhoi, mà tốt đó kêu là tốt gia bèo, tức là tốt mà nó không có trọn vẹn. Mà đệ tử của tôi đi phục vụ cho các pháp sư khác đi làm việc cho các phong sinh khác thì mới là tốt trọn vẹn, mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có hiểu rõ không? Bây giờ tôi nói rõ. Thí dụ tôi là một cô gái mà tôi sanh ra mắt tôi không được bồ câu mà mắt ốc bu, mũi tôi không được mẹ dừa giống dừa mà là mẹ dừa, miệng tôi không được trái tim mà trái ấu, da tôi không được là da lám mà da trắng mà lại là da coi như là da bánh bạch, thì tôi vào trong thẩm mỹ viện tôi nói rằng tôi xin sửa chỉ có một con mắt bồ câu thôi, còn con mắt còn để con mắt coi như ốc bu, như vậy là tôi sao? Kêu là đẹp mà đẹp da béo. Quý vị tốt mà chỉ tốt với ông thầy quý vị kêu là tốt da béo, tốt da lợn, tốt cá rạch, cá gì? Cá luôn mà sọc sọc, còn xấu lắm, thành không? Thành ra tốt là tốt cho trọn vẹn. Chúng ta sửa mặt, chúng ta sửa hết. Thành ra chúng ta đi nghe pháp cũng nghe hết. Và chúng ta phục vụ cho chư tăng, chúng ta phải phục vụ hết, không có kỳ thị phân biệt. Mới là thanh tịnh, trang nghiêm, mà mới là bình đẳng giác. Đồng ý không quý vị? Nói có sách mới có chứng. Tại sao mà chú Tiểu Minh Châu, cô Diệu Lượng đi theo học pháp sư Cầu Thông? Vì quý vị thấy trong các pháp hội khác, kể từ khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên Sacramento rồi tới về tầm nguyên 4, thì trong cái ban pháp khí của tôi gồm có vợ chồng của ba má chú Tiểu là Minh Quang và Diệu Hương. Chú Tiểu Minh Châu và Diệu Lượng là những người đánh pháp khí, cộng ra một số người tại tầm nguyên 1 đều đánh theo cái âm điệu tiết tạo. Tôi sau đó tôi vẫn tiếp tục cho quý vị nhớ trong những ban trước là tôi đưa cái ban pháp khí ra và tán A Di Đà Phật, tán nghĩa là lưu hương tán giống như bên Tịnh Tông. Nhưng mà có một số email người ta đánh cho tôi, người ta nói rằng thầy Thông Lai, thầy chấm cộng chúng con tán thán, nhưng mà tại sao thầy lại thầy tán theo người Tàu? Người Tàu bây giờ đang xâm chiếm Hoàng Sa, lấy cả bên những cái quần đảo lớn chiếm hơn những cái biên giới ở miền Bắc Việt Nam lớn xuống Hải Nam Quan, mà thầy lại cho tán tụng tiếng Tàu. Như vậy là thầy, nghĩa là thầy chống cái thằng giặc con mà thầy quên cái thằng giặc cha, phải không? Mà nói như vậy, mà con là người Việt, tụi con chỉ muốn thầy là tụng kinh người Việt, và thầy đừng có làm những cái đó. Và họ nhắc nhở tôi, con là một Phật tử đã sinh hoạt trong hệ thống của chùa Ấn Quang, khi Hòa Thượng Thiện Quang, Hòa Thượng Thiện Hòa còn điều hành cái giáo hội thống nhất ở Việt Nam, thì những năm 60 trước những năm đó thì ở miền Nam Việt Nam là giáo hội Lục Hòa Tăng tán tụng, và hoài Trung Châu Bắc người ta đều có tán tụng và có kèn, có đường cò. Sau đó giáo hội Phật giáo chính Hòa Thượng giám đốc là Thiện Hòa, và Thiện Hòa ra lệnh từ nay tăng ni tụng theo nghi thức, tụng rõ ràng, không có tán tụng. Những người nào mà nó theo dõi tình hình Phật giáo những năm đó đều biết bỏ tán tụng để cho Phật tử đỡ mất thời gian và đi sâu vào cái nghĩa kinh. Hả, mà thầy tụng làm sao trò phải hiểu đó, chứ thầy tụng ai ai mà dưới này Phật tử không tụng theo được thì nó không ích lợi. Nhưng mà sao bây giờ đệ tử tôi nó vẫn thích học bên tán tụng của pháp sư Bộ Thông, và cái đó thành tôi nói bây giờ thoải mái. Thành ra các đệ tử tôi mới đi theo học pháp của bên pháp sư Bộ Thông, vì bên đó là chuyên về tán tụng. Mà tôi thì bây giờ tôi nói là tôi không có muốn tới nữa. Thành ra con muốn quyền con làm cái đó cũng không có sai. Vì khi mà quý vị đến nghe các cái vị sư mà Nam Tông, hệ Bali, hệ Sanskrit, hệ Nguyên Thủy, Tây Tạng, Sri Lanka, Tích Lan, Việt Nam, Miến Điện, Việt Nam, mà những người mà thuộc hệ mà Nguyên Thủy, khi họ tụng kinh có tán tụng không quý vị? Có chuông mỏ không quý vị? Và một cái vị thầy người Campuchia lại chùa Thái Lan tụng kinh giống nhau, một người thầy người Sri Tích Lan vào trong một chùa của Lào những tụng giống nhau, vì họ đi theo thời thầy Nguyên Thủy. Còn tại sao có cái tán tụng chuông mỏ khi đạo Phật truyền qua Bắc Tông đi về hướng người Tàu? Bên Tàu thì có cái bộ nhạc bộ lễ, thành ra họ phải đi theo cái đó mới sinh tồn được với người Tàu, do đó trở thành là cái bộ ca hát. Quý vị biết không, tán tụng tức là ca hát thôi, thấy không? Do đó không có gì sai, mà nó cũng không có gì. Nhưng mà vì tôi bây giờ tôi thấy rằng chúng ta đã bị người Tàu làm khổ quá nhiều, đồ quá chất, tất cả những đồ độc hại, rồi bây giờ chiếm Hoàng Sa, chiếm Trường Sa, đang chiếm mảnh đất tổ tiên ta, mà chúng ta lại dùng những cái nghi lễ của người Tàu, thành tôi không tán thán mà cũng không ấp rùng. Chúng ta 1000 năm nô lệ nhà Tàu rồi, bây giờ không thể đã qua Mỹ rồi còn tiếp tục nên lệ thuộc những cái văn hóa đó nữa. Chúng ta lấy văn hóa của Phật giáo. Nhưng mà đệ tử đi học bên đó không có gì sai hết. Theo nguyên tắc, khi có mà tôi sanh con, tôi đẻ cháu ra, tôi đẻ ra, quý vị sanh con đẻ cháu mà có người dạy dỗ cho con quý vị, nên người quý vị cảm ơn, không quý vị giận, cảm ơn. Do đó đúng ra nếu tôi không bận biểu gì đang xây dựng Đàn Di Đà, không bận biểu gì các pháp hội, tôi phải qua ngay pháp hội của Sư Phụ Thông, tôi đảnh lễ và cảm ơn Ngài đã dạy dỗ cho con tôi. Giờ tôi ra đảnh thời gian để tôi đi lo cho các cụ già đang gần đất xa trời và đang cần thiết thiết để vào Đàn Di Đà. Tôi phải dành cái thời gian đó, vì tôi có người dạy rồi, bảo đảm. Vì ở trong cái hệ thống Tịnh Tông học hội là rất là dạy chánh pháp, mà cũng dạy tu niệm Phật và cũng giảng sanh, không có gì chống trái. Đó là tôi nói rõ, từ nay quý vị đừng có xì xào, quý vị nói bậy nói bạ, quý vị mang tội, cái chuyện đó đã qua. Và tôi nói rõ, tôi đáng lẽ phải lại để mà đảnh lễ và tam tháng Pháp Sư Phổ Thông đã dạy dỗ cho đệ tử tôi. Thay vì thời gian đó tôi phải đi làm những việc khác để phục vụ, bây giờ tôi chỉ có 2 tay chứ không có 10 tay. Do đó tôi nói rõ là tôi tán thán và tôi rất là cảm ơn Pháp Sư Phổ Thông đã thu nhận đệ tử của tôi để mà tiếp tục dạy dỗ, để cho nên người, và như vậy không có chuyện gì. Đó là lúc qua của tinh thần Phật giáo, quý vị có đồng ý không? Và tôi còn quảng cáo dùng nữa, ngày mai Pháp Sư Phổ Thông vẫn còn giảng Vô Lượng Thọ, cứ gì vẫn nghe tiếp, không có gì mà sai trái. Mỗi vị thầy có một cách để giảng kinh, và cũng đều giảng kinh Phật chứ không phải giảng kinh của ngoại đạo tà giáo. Thành ra quý vị hôm nay dự đây, ngày mai yêu cầu trở về bên kia dự, và nói với bên pháp hội bên kia, thầy Thông Lai là gửi gắm là chúng con qua đây để nghe Pháp, không có gì sai trái hết. Quý vị đồng ý không? Rồi, một cái vấn đề nữa là một số Phật tử nói thầy Thông Lai phải đem câu hỏi này trả lời trước. Thầy là có tiếng chống cộng sản, tại sao mà thầy lại quảng cáo trên mấy cái đài của Việt Cộng như đài Diên Thao, đài Đỗ Dẫn Trọn? Mà tôi hỏi Đỗ Dẫn Trọn lại, tôi đâu có biết. Thì cái ông bà đó bảo vậy là cái ông mà đổ mãi vẫn không đầy. Tôi cũng biết luôn, tại tôi ở trên xe tàu làm gì tôi biết cái ông đổ mãi vẫn không đầy là ai. Nó thầy gọi thầy Thông Lai, tại sao thầy chống cộng mà thầy lại cho quảng cáo trên đài Diên Thao rồi tại tivi gì đó là của Diên Cộng? Thành tôi lúc đó tôi mới hỏi lại, tôi nói nè, tôi ở Seattle, tôi làm gì tôi biết ông Đỗ Dẫn Trọn hay là Đỗ Mãi Dẫn Không Đầy? Tôi không biết ông đó là ông nào, mà có cái tên Đỗ Mãi Dẫn Không Đầy thì không có gì hả? Ồ vậy họ nói cái ông Đỗ Mãi Dẫn Không Đầy, tôi đâu có biết ông ta. Thành ra thì tôi hỏi quý vị vậy chứ, cụ làm ơn cụ chỉ cho tôi ở San Jose này cái đài nào không Diên Cộng đi, chứ tôi không có biết. Ai biết cái đài nào không Diên Cộng chỉ dùng, nhưng mà chỉ cho đúng à, chỉ mai mốt nó lò đuôi là tôi có chuyện với tôi à hả? Chỉ cho đúng à, phải không? Bây giờ ai chứ cái cụ đó, cụ vừa cầm lên xong tôi nói dạ cụ chỉ dùng cho tôi ở kia tàu dưới này đệ tử tôi nó làm cho tôi trên kia làm gì tôi biết, cái này là ai Diên Cộng hay không chứ. Nhưng mà quảng cáo thì quảng cáo, nhưng mà cụ làm ơn nói cho rõ thì cụ nói, để cho cụ 2 tiếng là cụ đi gọi tùm lum. Cái cụ gọi lại cụ nói à, tôi hỏi bây giờ tùm lum bà con cháu tôi nói, bà nội đừng có nói tầm bậy, mốt thầy Thông Lai mốt thầy bà ra là bà chết, bà có dám bảo đảm cái đài nào không Diên Cộng San Jose? Cái bà nói ủa vậy chết ra hầu như Diên Cộng vô San Jose gần hết rồi nè. Ai mà chống nó thì tôi kêu chỉ ra đi. Nhưng mà tôi nói nè cụ à, bây giờ trong thời chiến tôi là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi là một cấp chỉ huy, phải không? Tôi chỉ huy trưởng một cái đơn vị biên đông quân, một đơn vị dễ dùng. Rồi tôi đánh vào trong cái mặt của Việt Cộng, rồi Việt Cộng nó bỏ chạy, nó để lại xe tăng T-54, nó bảo là bỏ lại súng AK. Thì lúc đó có 2 ông chỉ huy, một ông thì nói nè, lộn súng AK với Việt Cộng, bắn lại Việt Cộng, lấy xe T-54 Việt Cộng, bắn lại pháo lại Việt Cộng. Thì cái ông đó là không hay dạy, ông đó không, phải không? Thì tôi cũng vậy, đài của Việt Cộng, người có Diên Cộng, tôi bỏ tiền tôi bắt nó truyền bá cho tôi để tôi giữ Diên Cộng. Còn có một cái ông nữa thì nó không được, đồ có Diên Cộng không được đụng tới hả, phải kiếm súng với quốc gia mà lộn. Thì cái ông đó là không có dạy cái gì. Như vậy thầy Thông Lai làm như vậy quý vị không có lỗi gì, chịu chưa? Chắc bà cụ nó ngồi trong đây vui vẻ rồi, phải không? Giải quyết hai vấn đề đó. Bây giờ đi vào cái cốt tủy của những câu hỏi hôm nay về kinh Vô Lượng Thọ. Thầy Thông Lai đó là giảng phải giảng kiểu đó quý vị, đứng lên đóng máy đàng hoàng chứ không có mà ngồi Dù quý vị muốn tôi giảng cái kiểu mà cổ điển hay là giảng kiểu mới? Giảng cổ điển nha. Bây giờ tôi cho thử nha, chọn nha, tự chọn nha. Kính thưa quý vị đạo hữu, hôm nay tôi có việc sự đến đây để giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Quý vị lật ở trang số 1 rồi nghe tôi đọc từng dòng, chịu không? Chịu không? Thì quý vị chọn à, tôi biết tôi chào hàng, mà hàng nào quý vị chọn thì tôi chào hàng. Đây nè: kính xưa thầy Thông Lai, con có một thắc mắc mà từ lâu con ôm ấp không có thể hỏi ai được. Tại sao thời Phật người ta tu thiền chứng quả khi còn sống, còn bây giờ mặc pháp tu tịnh độ chờ đến khi chết có biết được giảng sanh hay không? Xin thầy cho biết làm sao để biết được giảng sanh khi còn sống. Chẳng lẽ pháp môn tịnh độ lại thua pháp môn thiền tâm hay sao? Mỗi mặt ngày xưa, ngài công tử Sa La, con của các cô đọc, được đi tu mướn mà chỉ dài thời pháp sau khi Phật khai thị, thì chứng ngay được cái quả vị tu Đà Hoàng là cái quả dự lưu. Ổng còn 7 lần luân hồi nhưng mà bảo đảm rằng đã được hết luân hồi, phải không? Như vậy là cái pháp môn ngày xưa nó hay hơn bây giờ. Còn cái tịnh độ tâm, bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, có thể giúp cho chúng con được giảng sanh ngay trong đời này. Và trong bộ kinh này có nói cái đoạn nào mà giảng sanh ngay đời này lúc còn sống không? Phải không? Rồi tôi đố quý vị, trong kinh này ai đã từng đọc nhiều lần đó, có cái đoạn nào nói về giảng sanh ngay trong hiện đời lúc còn sống không? Tức là giảng sanh ngay quý vị đã còn cái thân này, có không? Có đoạn nào không? Chỉ trang mấy? Trang mấy? Thiện Hòa là trang mấy? Thiện Hòa không có cái đó hả? Không có tặng tôi một bộ đầy đủ mà tôi đọc rồi không, tôi kiếm tôi cũng thấy. Có không? Nhưng mà nó có đó quý vị, để cho thấy rằng quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ mà đọc như là con vẹt thôi. Nó có nói rõ cái phần này. Người tu bên thiền tâm thời Phật ta kêu là khi mà chứng quả A-la-hán mà còn cái thân này thì Phật kêu là hữu dư niết bàn. Và khi mà ngồi mà nhập diệt và bỏ luôn cái thân này để nhập vào cõi niết bàn của vị A-la-hán, Phật kêu là vô dư niết bàn, không còn là dư báo của cái thân này. Thì chúng ta cũng có giảng sanh để quý vị ạ. À, chúng ta người nào mà muốn giảng sanh thì phải đạt tới cảnh giới này. Tôi lật ra trang 53, à, cái phẩm 22, quyết định chứng quả tối cực. Cái đó là nói về giảng sanh hiện đời. Trang 53, kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 22, tôi đọc: quyết định chứng quả tối cực. Lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thải điều không có, ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng, tinh tú chiếu diệu, hiện tượng ngày đêm cũng không có tên, tháng, năm, kiếp số, lại không chấp trụ vào các nhà cửa, tất cả các nơi không có hình thức, không có danh hiệu, không có thủ xã phân biệt, chỉ thọ khoái lạc, thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sanh, sẽ sanh, thải đều được trú trong chánh định tụ, quyết định chứng đẳng quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định và bất định tụ, chẳng thấu định đẳng nhân tối cực của cõi cực lạc. Chỗ này tôi mổ xẻ, Phật nói chỗ này là cái chỗ mà tối thượng thừa của bên tịnh độ, phải không? Tối thượng thừa của bên tịnh độ chứ không phải là nói thường. Tại sao trong kinh tịnh độ thì bên đây Phật cái phẩm đầu, những cái phẩm đầu thì Phật nói là ở trên đó là nhà cửa, là giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng họ, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Mà ở cái đoạn này Phật nói là không nhà, không cửa, không tháng năm, không kiếp số, không ánh sáng, không có mặt trời, không có mặt trăng, mà chỉ có cảm thọ khoái lạc. Có thể nói về cái tự tánh A Di Đà hay không hả? À, thì giảng sanh là cái gì hả? À, cái chỗ đó là tối thường thừa ma của tịnh độ đó quý vị hả? À, cái chỗ đó là thượng phẩm thượng sanh, phải không? Bên phía dưới là cái trung phẩm hạ phẩm, thì Phật nói là ở trên đó là nhà cửa lầu cát trang nghiêm, nghĩa là muốn xuống ao thì có nước, muốn nắm tới chân có nước tới chân, muốn nắm tới bụng có nước tới bụng, muốn nắm tới ngực, ăn uống rồi là coi như đầy đủ hết, phải không? Bảy hàng cây báo rồi vàng bạc lung linh pha lê. Mà chỗ này thì Đức Phật nói là chỗ này không có mặt trời mặt trăng, không có tinh tú chiếu đến được, không có hiện tượng ngày đêm. Vì cái tự tánh A Di Đà, cái đó là cái Phật tánh của chúng ta, làm gì mà mặt trời mặt đêm chiếu đến được, cũng không có ngày tháng năm số, lại không có chấp trụ vào các nhà cửa. Người đạt cảnh giới này thì sống không mê thiên đường, chết không sợ cộng sản. Ê, chết không sợ địa ngục, đúng rồi, đúng rồi. Tại tôi bị cái tập khí giới truyền cộng nhiều quá, thành ra tôi lấy xe ra ngoài. Có phải không quý vị? Hả? Như vậy là người nào đã tới cảnh giới này, dù là ở đâu đi nữa, thì người đó đang là thủ dư vãng sanh rồi, đâu có cần phải chờ tới lên phòng à. Vô nào mới tới nhà vãng sanh, thì không phải tới vãng sanh. Vì cái là biết không? Tỉnh độ chúng ta đâu có thua thiệt đâu, tại vì không thấy rõ, phải không? Cái chỗ này không có ngày đêm. Người mà được giảng sanh ở cảnh giới này đã giảng sanh, tức là chúng ta những người mà đạt cảnh giới này và sẽ giảng sanh, là nói những người đã giảng sanh, tức là hữu dư giảng sanh, là tướng giảng sanh, và sẽ giảng sanh, tức là thánh giảng sanh. Thấy rõ đâu có thua thua thiệt tâm đâu, mà tại sao nó thua được? Thấy rõ chưa? Ai mà tụng vô lượng thọ mà không hiểu đoạn này thì người đó tụng mà không có công đức. Mà chỉ cần một cái đoạn này mà thấy rõ là người đó đã giảng sanh ngay trong đời hiện tại này rồi. Ha. Tôi xin đọc một bài thơ của một Phật tử mà người ta đã, sau khi tôi khai thị và người ta ngộ, người ta đặt cho tôi để tôi rất là vui. Kính thưa sư phụ Tầm Nguyên, vấn đề thảo luận giữa con với người bạn tu còn nhiều điều trái ngược nhau. Con thì tu sửa lỗi lầm tham sân, bạn thì niệm Phật only, tham sân không sửa mọi điều chưa buông, nên thôi chẳng rõ đúng sai thế nào. Kính mong sư phụ giải phân, tỏ tường rành rọt con không cãi bạn. Bạn tu thì nói vãng sanh chung thời, là phúc lâm chung cận tử nghiệp, con thì hiểu ngược ý đời, khi nào chẳng giận chẳng mê tham gì. Đây là tịnh độ an nhiên, mặt hồng sắc khí nhự tươi đẹp người, như hoa đang nở tây thiên, cái tâm nhu nhiễm cái thân an lành, nơi tâm cứ thế lân lân, thiên đường đang ở xa vô xê đây mà. Giống như cõi nước Di Đà, ấm nồng lạnh mát nơi đây đủ đầy, cực lạc của con tại đây vẫn có cho con là hưởng rồi, thì niệm Phật trong đang gieo duyên Đức Phật khi thời long chung, cái tâm thanh tịnh theo ngài. Let's go. A Di Đà Phật. Mặt sư phụ thấy đệ tử của sư phụ giỏi không, cho cô này cầm cái tay dân sang hô xe. Họ có ủng công từ xuống đây tôi giảng mấy năm. Kính thưa sư phụ Tầm Nguyên, xin ngài khai thị giảng sanh, khi nào con thời chợt hiểu thế này, từng giây từng phút tham sân ra ngoài, là giây phút đó giảng sanh hay là giây phút lâm chung mới là, nhiều người hộ niệm cho ta thì liền khi đó mới là vãng sanh. Bởi vì con niệm Phật quán liên con, chợt con hiểu được vãng sanh như vậy, khi nào xả được tham sân, khi nào bỏ được quanh ô quanh không vào, à khi nào chồng nói vợ nghe, khi nào vợ nói chồng nghe thượng hòa, là giây phút ấy tâm thời an vui, và rồi sắc tướng hồng hào, cái tâm nhu nhuyễn khiến thân mềm mềm mại. Như vậy sư phụ có phải giảng sanh hiện tiền không ạ? Còn sống mà được vãng sanh, con hiểu cảm cận như vậy, và con thảo luận chủ đề vãng sanh với bạn đồng tu bị phản bác tư tưởng vãng sanh của con. Nay con xin ngài khai thị trong pháp hội tại San Jose cho con và các bạn đồng tu tịnh độ hiểu rõ vãng sanh khi nào, để chúng con tu tập cho đúng tinh thần tịnh độ. Tuy căn cơ và tịnh độ học Phật có khác, nhưng tánh giác và Phật tánh thì tương đồng sẵn ở mỗi người. Nhiều người hộ niệm cho ta thì liền khi đó mới là vãng sanh. Con nghĩ cái này mới vãng sanh có 50% thôi. À mà vãng sanh phải buông bỏ tham sân và giảm sanh ngay lúc đó. Hiểu không? Cái người này ngon lành lắm, cái người này chả có cần phải vô làm hay gì đà cũng giảm sanh rồi, quý vị thì nói cái gì không? Đúng không quý vị? Cho cô này tặng tay. Bạch thầy Tầm Nguyên, hôm nay con có duyên lành được thầy quá độ cho con hiểu rằng Nam Mô Niệm Phật Di Đà là cho thấy tánh tịnh minh của mình, vô vàng ánh sáng quang minh, vô vàng tuổi thọ không còn tử sanh, khai tâm ngộ tánh hiển minh, không còn mê đắm sắc danh cõi người, trở về tịnh độ trong tâm, bớt đi tham muốn, bớt đi giận hờn, trở về tự tánh Di Đà, dù trong cõi dục nhưng lòng chẳng mê, thế là tịnh độ ngay đây, vãng sanh cực lạc ngay đây hiện tiền. Tâm thành con cảm tạ thầy, bao nhiêu lời giảng đi vào tâm con, ít nhiều thuốc đã chữa tâm, tan cơn phiền não tham si bớt nhiều. Đó là lời pháp nhiệm màu thầy ban di huấn lời vàng Thế Tôn. Chúc thầy pháp thể khang hương, dẫn đàn Phật tử chúng con hành trì hàng giờ tỉnh giác bất mê, sớm thành Phật đạo nhân duyên tròn đầy. Cho vị này một tràng pháo tay này. Quý vị thấy rõ chúng ta đâu có thua bên cái thiền tâm đâu, tại vì cái phẩm này là cái chỗ mà tối thượng. Quý vị đọc hoài phẩm 22 quyết định quả tối cực, mà chúng ta nói trong này không có cái phẩm nói là giảng sanh ngay hiện đời, mà chúng ta chứ là chuẩn bị vô nhà hoàng, là chuẩn bị ra đăng ký vô cái phòng giảng sanh của thầy Thông Lai, phải không? Thành ra chúng ta phải thấy rõ giảng sanh nó có hai cái, một là tướng phát sanh và tất phát sanh. Cái người mà tướng giảng sanh rồi thì sao? Đi tu mà bạn hữu làm phiền não cái người đó sao? Mặc như hoa vẫn là Phật, vẫn cười. Và cái người đó là tướng bản sanh rồi. Còn cái người đó này nhẹ nhàng, tôi niệm một ngày 1000 sanh tuổi, tôi lại 1000 danh hiệu Phật, nhưng mà đụng cái là nổi bồ đề gai lên, thì cái người đó tới phút lâm chung chưa chắc đâu quý vị. Thấy không? Cái đầu tiên là tướng tự tâm sinh, mà tâm đã giảng sanh thì tướng mới hiện ra là tướng Phật chứ không phải là tướng Bồ Tát. Mình á thấy ai cũng là ma là quỷ là làm gì không, tại vì trong bụng mình là sao, là ma thì thấy ai cũng là ma, mà Phật á là Phật thì thấy ai cũng đều có Phật tánh, phải không? Tôi hồi đó tôi bị ta chỉnh tại trong pháp hội Arizona, thầy Thông Lai mang tội nói dối, hỏi tôi dối chỗ nào, nói tôi nghe đi. Thầy á giữ giới không nói láo, dạ đúng, con thấy thầy nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rộng thành Phật đạo, mà con không từng nghe thầy hồi hướng cho mấy cây cộng, thành thầy đã giống ngữ đâu chứ gì nữa. Tôi nói dạ, thành thật sám hối với đại phật tử, bữa nay trong pháp hội San Jose tôi đã làm lại cho đúng, cái gì mình sai mình sửa. Quý vị có đồng ý không quý vị? Bữa nay con đắc được cái giới là không có nói giọng ngữ, tức là việc đem công đức này hướng về khắp tất cả, trong đó có những cây cộng chứ không phải khác, phải không? Thành ra mình phải nói cho rõ. Rồi bây giờ bắt đầu mổ xẻ theo cái tinh thần của một nhóm nhóm Phật tử trẻ. Đây, Phật tử trẻ nó nói về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà lâu nay không có người lớn nào mà dám hỏi cái này, mà chỉ có những lớp trẻ mà trưởng thành sanh tại Mỹ nó mới dám hỏi câu này. Đây, nó hỏi cái tôi suy ra, rồi tôi hỏi cái câu hỏi này để tôi làm ra đây. Đây, đây, cái nguyện thứ 13, tôi đọc cái nguyện thứ 13 trong 48 lời nguyện. Những cái nguyện kia thì quý vị không cần khai triển, vì cái nguyện này có người khúc mắc. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con là một nhóm Phật tử trẻ sanh tại Hoa Kỳ vào những năm sau năm 1975. Con bị ba má chúng con bắt đi gia đình Phật tử, bị nha. Thú thật với thầy, con rất đau khổ khi vào chùa, nhưng mà vào đó các huynh trưởng bắt con tụng chú đại bi, con không hiểu nói cái gì hết, tụng bát nhã con cũng không hiểu cái gì hết, rồi bắt con lại Phật này lại Phật kia, là chúng con đã khổ rồi. Rồi sau đó bắt con ca những cái bài nhạc là tùm lum con cũng không hiểu nữa. Rồi con đi xuống với nhà bếp thì bị mấy bà nhà bếp đuổi đi lên. Con đi ngang phòng thầy trụ trì thì mấy ông thầy thị giả làm để cho thầy niệm Phật. Đi đâu cũng bị đuổi xô bà, mà con bỏ về không chịu thì ba má con nói tại sao không chịu đi chùa để mà gieo duyên để sau này nó làm Phật tử. Thành ra con thấy vô chùa nó không có cái gì mà em xôi. Tuổi trẻ chúng con sau khi học hết lớp 12, sau khi vào đại học, chúng con tưởng là lấy cái bằng kỹ sư bác sĩ chúng con tìm được thiên đàng. Nhưng mà rồi chúng con không tìm được thiên đàng. Trong cái nhóm tụi con 10 người này, một người là bác sĩ nha khoa, một người là bác sĩ về coi như là chỉnh hình, một người là đem tịch. Chúng con bây giờ những người chưa có đứa con bác sĩ thì đang mơ mộng về ép nó. Trong khi thầy biết không, chúng con những đứa nào khi ra trường mở phòng mạch, chúng con đứa nào cũng nợ từ 500.000 tới 700.000 hết. Hả? Đi thì không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Rồi chúng con phải mua siêu răng để bảo vệ cho cái thua kiện nữa. Nợ này chưa tới thì nợ kia đến. Đang ngồi ăn cơm, bệnh viện gọi phải bỏ đũa chạy. Đang nằm ngủ, bệnh viện gọi phải chạy vô. Thành ra thiên đường không thấy. Rồi chúng con đến chùa, chúng con cũng không thấy cái gì hạnh phúc. Thành ra có nhiều lối giới trẻ chúng con xin lỗi thầy, chúng con tìm vui ở những cái điếu thuốc lắc, ở những cái xì ke và ma túy. Thầy làm sao giải tỏa vấn đề này trong pháp hội hôm nay? Hay không quý vị? Giới trẻ mà chúng ta bây giờ không có một system nào mà tập hợp được hàng chục ngàn thanh thiếu niên đi vào. Bây giờ chúng ta có một hệ thống gia đình Phật tử lão làng. Nhưng mà những cái gia đình Phật tử lão làng đó là sao? Họ đi chùa là do cha mẹ bắt buộc phải đi. Bây giờ thầy nói không? Từ quan vũ tới thiếu niên thiếu nữ tới huynh trưởng để chi? Nhưng mà nó không có cái gì hết rồi. Vì những cái xích tùng mà các huynh trưởng nó học là cách đây 1950 mấy vô ly thì thắp để lại này. Hả? Thì bây giờ còn học với đứa trẻ bây giờ không cái gì? Mà trong khi đó đạo Công giáo và đạo Tin là họ biết, nghĩa là giới trẻ muốn cái gì. Mà chúng ta đến chùa là cứ bắt giới trẻ ngồi đó và ông thầy nói cho nó nghe mà nó không tu miếu cái gì. Và làm sao trong tương lai, vì tôi nghe thì cái thư này tôi xúc quá. Ngay tôi làm đi đà đọc xong, trong đó tôi sẽ dành 2 mẫu cho cái pháp hội tới ngày 17, 18, 19 tháng 12 này. Lễ với A Di Đà, tôi đảnh lễ ngài xin cho con lo cho người già, con có chút ít để lo cho người trẻ. Con dành cái số tiền mà cúng được trong cái pháp hội sắp tới. Bây giờ tôi đã xây xong một cái nhà tháp thờ Địa Tạng, khoảng 1,800 m², tôi đã xây xong một phòng ăn có thể ăn được tới nhà trai đường 500 người. Tôi đã xây được một cái nhà bếp 1,500 m² riêng. Tôi đã xây được cái nhà giảm sanh và tôi cũng cố hệ thống nước. Từ cái pháp tôi vừa rồi 23 tháng 8 rồi tới tháng 9 tôi hôm qua tôi lại còn có 2 tháng tôi xây được 3 cái building nữa quý vị. Nếu hộ pháp giao tiền, tôi sẽ dành 1-2 mẫu đất ở trong làng. Tôi dùng số tiền đó tôi xây một cái youth center dành cho lũ giới trẻ. Và mỗi một năm tôi mở 2 cái khóa, tôi huy động tất cả các giới trẻ nào mà đạo Phật có về đó để mà đưa những cái thắc mắc các em. Hả? Tại sao các em không đến chùa? Tại sao các em ghét Phật? Tại sao các em không có được? Và các em muốn cái gì? Bây giờ quý vị đi chào hàng, quý vị phải đưa cái món hàng mà khách hàng muốn. Chúng ta phải mang cái tin. Thì bây giờ cũng vậy, tu hành ở thế kỷ 21 này, chúng ta hỏi các em muốn cái gì? Đi vô bắt tượng đại bi rồi tụng trò bậy bạ, nó không hiểu cái gì hết rồi. Như vậy thì chúng ta mới đưa đạo Phật vào trong đời sống. Ông Phật phải có cái gì hay chúng ta phải nói cho nó nghe. Theo đạo Phật được cái gì? Được một xòn đô la đó quý hay được cái gì phải nói cho nó nghe, phải không? Thành ra từ đó, đó là cái lỗi của ta đi. Khi cậu bé này cũng hỏi thì đó là cái bức xúc của thầy. Vì lâu nay các em chỉ được nói người lớn nói cho nghe và không bao giờ chúng ta lắng nghe các em muốn cái gì khi đến chùa, phải không quý vị? Tôi sẽ mở ra một cái Buddhist Center ngay trong làng và tôi sẽ xuất bỏ hết 100%. Tôi sẽ cho các em vào đó, tôi lo một cái băng nấu ăn nấu uống và tôi dành chỗ ăn ở và tôi giảng pháp cho các em. Và các em muốn cái gì tôi sẽ nói các em theo đạo Phật được cái gì
Dạ, để các em đừng coi thường đạo Phật vô đó thì tụi chú Đại Bi và tụi Kinh Pháp Nhã rồi tự quy Phật và về. Tụi trẻ bây giờ nó không có thích như vậy nữa, phải không quý vị? Quý vị đồng ý với thầy không?
Cái vấn đề cô bé này cô hỏi là thế này: mẹ con bắt con tụng kinh vô lượng thọ mà phải tụng làm sao được 1 tiếng 15 phút là mình hết cái bộ kinh này? Không có người tụng được. Quý vị bây giờ tụng tịnh tâm họ tụng 1 tiếng 15 phút phải không? Và phải tụng như vậy. Và sau cùng á, con mới nghiên cứu kỹ từng ngày và con phân tích ra những cái gì thắc mắc để con hỏi thầy. Thì bây giờ cái nguyện mà thứ 13, nguyện thứ 13 con đọc con thấy nó phi lý. Và nếu mà ông Phật quả Tỳ Đà quả thật như vậy thì ông không xứng đáng để cho con theo ông. Để quý vị nghe đây, câu hỏi này là của 10 đứa trẻ mà đã có trình độ đại học tại Mỹ. Quyển thứ 13: khi con làm Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, vượt hơn quang minh của tất cả chư Phật, vượt hơn ánh sáng mặt trời mặt trăng ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sanh thấy được ánh hào quang của con chiếu chạm thân mình, đều được an lạc tâm từ hành thiện, sẽ được sanh về nước con. Nếu không được như nguyện, không thành chánh giác. Có cái nguyện này không? Như vậy bây giờ nó bé nó mới nói thế này. Bây giờ mà thầy Thông Lai về San Jose, mà thầy Thông Lai nói rằng pháp hội của thầy Thông Lai là hơn tất cả các thầy khác, hào quang của thầy Thông Lai là hơn các thầy khác, y áo của thầy Thông Lai là đẹp hơn các thầy khác, và băng của thầy Thông Lai là super, tụi con bỏ thầy Thông Lai ngay. Quý vị hiểu cái gì không? Một ông Phật mà dám nói là ánh hào quang của mình sẽ hơn tất cả ông Phật khác, ông thì ngã mà mua hết. Mà tại sao bắt con phải tụng kinh này? Hay quá, hay quá hả? Ở tựa kinh là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mà Pháp Tạng Tỳ Kheo tại sao là bất bình đẳng như vậy, ngã mạn như vậy hả? Mà người lớn thì tụng được cứ cúi đầu và tụng, không để ý. Mà cái cậu này, tôi 8 tháng cậu đã cho tôi một cơ hội để khai mở. Quý vị có đồng ý không anh? Bởi vậy y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, y kinh mà diễn nghĩa là tam thế Phật quang. Tại vì cái kinh này là dạy từ cái tiếng Tàu, từ tiếng Phạn, tiếng Phạn mới đưa qua bên người Tàu, bên Tàu là dịch qua bên cái tiếng Việt. Mà bên Tàu nó cũng có những vấn đề phạm lý như bên Việt Nam chúng ta. Ví dụ như quý vị tụng kinh Diệu Sư không? Phải không? Thì cái thời đó, cái ông vua mà cái thời nhà Lý đó, cái ông thầy cũng viết cái bản kinh Diệu Sư đó, thì có bà Hoàng Thái Hậu đó, là bà chỉ mở lên chỉ bổ. Thành ra cái ông thầy tụng kinh vậy là Nam Mô Bản Sư, chứ không phải Nam Mô Bổn Sư. Quý vị có đọc không? Rồi ông Thái Thượng Hoàng thì có tên là Tử Tà ha. Thì các ông thầy dịch đó là Sa Bà Hà, cho nên nó Tà Bà Hà. Quý vị có hiểu tại sao ông gì là phạm quý, phải không? Như vậy cái này mà không để ý là không thấy, là thấy rõ ràng cậu bé này. Bởi vì tôi thích cái lớp trẻ nó học, cái lớp trẻ nó học nó nói freedom speaking, và nó là cái tự do ngôn luận để mà mổ xẻ. Ông Phật này mới có ông Pháp Tạng Tỳ Kheo mà ông nói khi con thành Phật, nguyện cho hào quang con hơn hết mười phương chư Phật. Cũng như tôi mới vừa ra đây tôi cũng xuống Hoàng Pháp, tôi nói là tôi nguyện cho Pháp hội tôi đứng hơn hết tất cả hòa thượng trên thế giới. Thì quý vị có đứng nghe được không? Không nghe mà tại sao bắt con tụng tiếng rưỡi phải tụng, ông này ngại nào phải tụng nó vậy? Thì bây giờ chỗ này thì Hòa chỗ giải thích tiếp tại sao vậy hả? Ông tán thán bộ kinh này lắm mà thì Hòa super, nghĩa là coi như là super giác ngộ. Trong cái đó là ông đã từng đi cái nhiều pháp hội rồi, đưa microphone cho trong thiện hòa giải thích vấn đề này. Bữa nay quý vị lắng nghe nha, đây là cốt tỷ đó nha quý vị.
Các bạn thân hữu, các bạn đại đức, các bạn quý vị, cái câu này thì là cũng hơi khó khăn, bởi vì cái câu này là rất là tế nhị. Thầy có hiểu ý của thầy nêu ra cái câu này, và cái cậu bé, cái người đó nêu ra câu này là muốn làm gì ăn, và cái người nào mà nói mình là cái người là số 1 năm vừa qua chúng ta pháp môn mình là số 1, thì cái nguyện số 13 này cậu đó, cái người đó nói rất là đúng. Nhưng mà cái này Tâm Kinh nói là hào quang, tức là cái gì, cái trí tuệ, chứ không phải nói cái hào quang của mình là cái hào quang mà mình sáng chói thấy như rõ ràng như thật nguyện như vậy. Đúng ra là cái hào quang của mình mà sáng hơn như nguyện đó thì không ai thấy mình được hết trơn, mà cũng không ai chịu nổi tại vì nó nóng quá trời. Đó cho nên là cái hào quang này nó là trí tuệ, trí tuệ của cái người tu cái pháp môn này, thì trí tuệ như vậy cái gì cho pháp môn này chính Phật sẽ thành Phật. Là mà ai nói nè, mà ai ở trong ngoài đời ai nói là cái pháp hội mình là số 1 chứ thầy nói đó, thì mình phải coi lại cái chuyện vấn đề đó. Nó có hai vấn đề, bởi vì cái vấn đề này một cái mặt là mặt là coi như là cái tướng là cái mặt hiện tượng ở ngoài, hai cái cho nên là mình thấy cái câu này rất là hay, rất là sâu, và con cũng tán thán cái người nào phải câu này rất là hay, còn rất là cảm phục người này đi. A Di Đà Phật.
Còn vị đạo hữu nào có ý kiến trong vấn đề này không? Tại sao Đức Phật A Di Đà ngã mạn quá vậy? Phải không? Phật là phải nói là tâm không phân biệt, thanh tịnh bình đẳng giác. Mà ngay cái chỗ tâm khởi ngã mạn là không thanh tịnh rồi, mà coi mình còn hơn cái Phật kia là đâu có bình đẳng. Đức Phật Thích Ca ngày tu ở trong cái kinh Pháp Hoa khi là thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều thành Phật, phải không? Rất là khiêm tốn. Phật A Di Đà tại sao là như vậy mà chúng ta lại tu theo cái ông này? Nó không chịu à? Nó nói thầy phải giải thích cho con thì con mới chịu, còn mấy con không chịu à? Mà bữa nay má con cũng ngồi trong pháp hội này nữa, má con và bác con tụng 15 phút mà nó ngồi, nó nói con bỏ ra mấy đêm con móc, con ngồi con tôi cái này có cái gì hay con môi được, mà nó môi 6-7 cái là trời ơi, chú còn đổ lửa nữa, nó môi nhiều cái lỗi con này lắm. Bây giờ có đưa cho cái microphone cho cái cô kia cô có ý.
Phật, cái vấn đề theo con nghĩ về vấn đề này thì là tại vì Đức Phật A Di Đà đó là đại diện cho tất cả các Phật trong mười phương để mà cứu độ tất cả các chúng sanh trong mười phương, cho nên Đức Phật A Di Đà mới nói câu đó, Đức Phật A Di Đà là đại diện cho tất cả các Đức Phật khác. Cho nên Đức Phật mới có cái câu nói đó, chứ không phải là cái sự ngã mạn. Tại vì tất cả các chúng sanh trong kinh của nói về pháp môn Tịnh Độ thì Đức Phật A Di Đà là cứu độ tất cả trong mười phương thế giới, bao gồm tất cả. Cho nên là Đức Phật chỉ là đại diện thôi. Thế nên cái ý đó là nói lên cái sự trí huệ của tất cả các Đức Phật như vậy thôi.
Nếu tôi là cái cậu đó, tôi mới nói câu này. Phải chỉ Đức Phật A Di Đà bây giờ ngài đã thành Phật rồi, thì ngài nói lúc đó là mới là chưa đổ ông nghè đó đeo ông tổng rồi, phải không? Thầy hiểu ý cô nói. Có ai có ý kiến gì nữa không? Tôi sẽ mổ xẻ cái vấn đề này nó thâm thúy lắm. Còn ai kiến gì nữa không? Không có thì thầy đưa máy cho thầy Linh Nhẫn. Thầy Linh Nhẫn là cũng là một vị phó trụ trì, cũ phó trụ trì của chùa Tổng Nguyên Bốn. Thầy bữa nay nghe kinh Diệu Lực Thọ thành thầy đến chúng ta, thầy là người niệm Phật rất là giỏi, và ngày thầy cũng chuyển dương tịnh độ để mời thầy cho ý kiến, xong rồi tới phiên thầy là cái người sau cùng. Đó là bình đẳng đó quý vị, phải không? Phải bình đẳng chứ mình ép thầy Linh Nhẫn quá không có được.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trường tọa, kính thưa đại chúng, cảm ơn trường tọa đã đọc lên câu hỏi và đã để ý đến con có tu tịnh độ thì hỏi cái câu này. Con thấy cái câu này đó đúng là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Pháp Tạng trước khi thành Phật đó, ngài thấy trước khi thành Phật, trước khi ngài đi tu đó, ngài là một vị vua, ngài săn sóc hạnh phúc cho nhân dân khỏi khổ, nhưng mà ngài săn sóc thì vì nhân dân không có trí tuệ tham sân si mãi, cho nên Ngài không cứu được dân của Ngài thoát cảnh khổ. Khi đến Ngài gặp vị Phật Thế Tự Đại Vương, Ngài theo đó học, thì Ngài có hỏi vị vua Thế Tự Đại Vương đó, bây giờ cách nào cho con lo lắng, song sách, săn sóc, giúp đỡ cho nhân dân nước con bớt khổ. Thì Ngài Thế Tự Đại Vương, tức là Đức Phật thờ đó đó, nói bây giờ ông đừng có làm vua nữa, mà ông lo tu đi, thì ông sẽ có cái phương pháp làm cho nhân dân bớt khổ đi. Thì ông vua đó, ông nghe lời và ông bỏ ngôi vua, ông đi tu. Ông đi tu rất nhiều kiếp, rất miên mật. Đến khi ông sắp thành Phật rồi đó, thì ông nguyện với ông Đức Phật thờ đó, Đức Phật Thế Tự Đại Vương rằng: con chỉ nguyện là khi con thành Phật được, là con sẽ làm một cái chuyện là xây dựng được một cái cõi nước mà không có khổ. Thì ông trình lên Đức Phật thờ đó, thì Đức Phật thờ đó chấp nhận ông có thể làm được. Rồi trong các cái chi tiết sau này đó, thì có nói như này là tất cả các Ngài nguyện đó, là tất cả cái chuyện mà Ngài làm đó, Ngài lập cái quả Phật của Ngài đó, phải được tất cả mười phương chư Phật ba đời đó khen ngợi, thì Ngài mới chịu thành Phật cho. Rồi Ngài nguyện thêm tất cả những cái điều gì Ngài làm đó phải hơn tất cả công việc của chư Phật trong mười phương đã làm, thì Ngài mới chịu cho, mới chịu thành Phật cho. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ thì cũng có nói đó, là sau khi Ngài thành Phật rồi, bây giờ ánh sáng của quang minh của Đức Phật A Di Đà hơn ánh sáng tất cả chư Phật khác. Tại vì sao? Tại vì do cái nhân của Đức Phật A Di Đà tu còn khổ nhiều kiếp, cái nguyện sâu dày hơn tất cả chư Phật khác, cho nên được như vậy. Thì theo con thấy cái này, đây là Đức Phật phương tiện nói có hơn như vậy, nhưng mà không phải là không bình đẳng. Nam mô A Di Đà Phật. Con chỉ biết bao nhiêu A Di Đà Phật.
Thầy Duy Nhẫn đã có phát biểu về cái quan niệm của thầy về câu hỏi này. Bây giờ nếu không có ai thì thầy nói rõ, thầy đọc lại và thầy nói rõ. Nguyện thứ 13, khi con làm Phật, nguyện cho quang minh vô lượng, hào quang chiếu khắp mười phương, vượt hơn hào quang quang minh của tất cả chư Phật, vượt hơn ánh sáng mặt trời mặt trăng ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sanh thấy được hào quang này chiếu chạm thân mình, đều được an lạc tâm từ hành điện và được giảng sanh về nước con. Nếu không được như nguyện, không thành chánh giác. Bây giờ tôi bổ sẻ hai vấn đề. Cái vấn đề là chú này chú không chịu là ông Phật, mà lại có cái tâm là ngã mạn. Và câu thứ hai chú nhấn vô là: như vậy nếu quả thật ông Phật Di Đà mà lia được á, lia được là ông có hơn nó hào quang giống như thầy Linh Nhẫn nói đó, thì tại sao ông đương nhiên phải đụng tới người con khỏi mẹ con? Đức Phật Di Đà có phóng quang tới nhà mình không? Con tụng chú Lương Thọ có không? Thì bà dạng trời không có. Không có ai ở dưới địa ngục, Đức Phật Di Đà còn phóng xuống con gì mình tụng chú như Lương Thọ. Sao con không thấy? Tại vì con có nhục nhãn. Như vậy là hả mặt dụng cho người con là con được dân sanh mới. Thì có là Phật nói trong phẩm thì có dân sanh. Như vậy nếu quả thật như vậy, tại sao mà bao nhiêu người tụng vô lượng thọ mà tới giờ chuối không có ai được dân sanh? 1000 người tu mới có người được cái triệu chứng dân sanh. Má trả lời cho con đi. Thì bà già nó mày hỏi thầy không lai thì ta không biết. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ tôi mổ xẻ nè. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Bây giờ ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Bây giờ quý vị có ở một cái nhà ba phòng mà cho rằng những cái nhà hàng xóm đó có năm phòng đi nữa, thì cái nhà quý vị nó vẫn là an lạc hơn. Thành bây giờ cái hào quang của tất cả chư Phật, tức là cái tánh giác của tất cả chư Phật, cái Phật tánh của Phật Thích Ca, Phật tánh của Phật Đa Bảo Như Lai, Phật tánh của Đức Phật Diệu Sắc Thân Như Lai, Phật tánh của Quảng Thế Âm Như Lai, hàng hà chư Phật, thì cái hào quang của Phật tánh của Phật đó không thể nào sáng được bằng cái hào quang của Pháp Tạng. Vì cái hào quang của Pháp Tạng thì mới là cái hào quang sáng hơn hết. Vì đó là của mình, tiền của Bill Gates 50 tỷ, tiền của những ông này ông kia hàng tỷ phú, nhưng mà xài không được. Chỉ có hào quang của Pháp Tạng khi con thành Phật, cái hào quang của con, cái Phật tánh của con thì mới là sáng hơn ai hết. Quý vị có đồng ý không? Thấy rõ cái chỗ đó chưa? Vì nó của người ta, không phải của mình, phải không? Bây giờ thầy Thông Lai mà có giảng cái gì của thầy Thông Lai mà ngày nào quý vị lé lên một chút xíu cái ánh sáng, quý vị thấy được cái từ tánh Di Đà, quý vị chuyên tâm chuyên tánh, thì dù một ngày một đêm quý vị được giác ngộ lọt vào cái cửa mà cửa từ tánh Di Đà, thì cái hào quang nó sáng hơn là thằng giảng cái hào quang thầy Thông Lai đem pha cho quý vị, đúng không quý vị? Như vậy cái chỗ này tôi đã lên tiếp, tôi không ngày bây giờ tôi chịu câu đó rồi đó, thì tôi đi tiếp cái vấn đề tại sao chạm cho con mà con không có được giảng sanh. Vì con chưa kiến tánh, chạm được có nghĩa là khi chánh là quan của Phật, mà nó chạm được là con phải khai mở được. Chỉ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ chánh hào quang này mà Đức Phật nó chỉ cần 10 niệm thôi, thấy được tự tánh một lần, thấy được tự tánh hai lần, thấy được ba lần, thấy được 10 lần, người đó dứt khoát sẽ được giảm sanh, đúng không quý vị? Tại sao? Người đó mà khi được thấy cái tự tánh của mình là không? Tự tánh của mình xưa nay thanh tịnh, tự tánh của mình xưa nay không lai động, tự tánh của mình xưa nay không thương ghét. Thì khi mà hiểu được cái đó rồi, ngày xưa chưa thấy được cái tự tánh thanh tịnh đó, chưa thấy được cái thanh tịnh từng động nhau đó, chưa thấy được cái tự tánh A Di Đà đó, là cái gì? Là cái vô lượng thọ. Cái đó có chết không? Tự tánh nó chết không? Thân nó chết mà tâm làm gì chết? Nó là sanh số không, là vô lượng quang, mà nó còn biên giới chùa này chùa kia, tâm này tâm kia, nó là vô biên quang, và nó có ngại ông thầy chấm đi dẫn ngài giảng chỗ này kia, vô ngại quang, vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô nói quang. Đó là cái ông A Di Đà Phật của chúng ta đó à. Ô nó tăng lên anh rồi, tại tôi nóng máy rồi. Tôi tùy với hạ máy xuống, hạ máy xuống. Quý vị muốn hạ cho tôi giảng cái kiểu cổ điển được không? Tự tâm Di Đà là chân tâm thường trụ, chịu không? Ok, bác giảng cái cổ ha. Không có cười thì chịu đủ. Ông này đó, ông đầu có làm Di Đà tôi, mà tôi nói đó, ông tu sao tu tu tôi biết. Mà ngày nào á, tại trong làng Di Đà tôi, bây giờ tôi báo tôi biết là Thanh Tiền cũng có đất ở trong đó, rồi hai ca sĩ cái gì đó tôi quên rồi, cũng có đất ở trong làng. Thì ngày nào á, mà mấy cái cô nó tự động lên hát chút chương trong làng đó, mà chứ không có cái dịp không có dịp chảy đầm là không có được giảng sanh à. Bây giờ có đồng ý không? Ngày nào mà hiệu vô đi vô xì lô canh đô nổi lên mà ông chứng không dịp cái là không có được giảng sanh. Thì bây giờ thầy trở lại vấn đề, cái tự tánh của chúng ta một lần mà thấy là mà chỉ cần 10 niệm thôi. Người nào mà chiếu dạng quang minh mà 10 niệm nghĩ tới con, nghĩ tới cái hào quang Phật A Di Đà, tưởng nhớ tới cõi Phật con, cái cõi đó không nhà không cửa, không có giai cấp, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, cảnh đó chỉ có khoái lạc an nhiên tự tại, thì cái cảnh đó có giống như cảnh niết bàn của chư Phật không? Có gì giống không? Giống nhau không khác, phải không quý vị? Giống nhau không khác. Thì một người mà trở về tự tánh được giảng sanh liền tại chỗ. Vì sao? Vì tự tánh của con xưa nay thanh tịnh, tự tánh của con xưa nay không lay động. Cái bà này bả niệm Phật A Di Đà cũng được, bả niệm A Di Đà cũng được. Bả niệm A Di thì mắc mới tới mình mà mình lay động mình phê bình chết hả? Phải không? Bả đi cái chiếc xe 50 ngàn cũng kệ bả, tự tánh mình cũng không lay động. Mà bả có vô sòng bài, bả thua tiền, tiền của bả mắc mới mình lay động, mình ngồi mình khiêu bà này bà kia, phải không? Bà có lấy 5 ông chồng cũng kể bà tử tế không lay động, thì người này còn tạo nghiệp để mà đi vào luân hồi không quý vị? Người này 6 căn hồi xưa mắt tai mũi lưỡi thì phóng toàn là độc dược, bây giờ mắt tai mũi lưỡi đều phóng hào quang, đúng không quý vị? À,
người này tốn hồng ăn, tôi kêu người này được lục thông, lỗ tai thì nghe thông lời chữ và lời khen, con mắt thì thấy cái cảnh trái tai gai mắt cũng đều là cho buông luôn, và cái miệng ăn ngon ăn dở gì cũng cho buông luôn. Từ nay cái người này tất cả đồ ăn của ban ẩm thực của cái ban mà pháp hội này dù ngon dù dở vô miệng người này cũng biến thành cam lồ mỹ vị, đúng không quý vị? Người này có học sinh, cái bà gì đó bà mập tù ù mới nấu ăn thấy mình ghê, thấy không? Người đó là tất cả biến phiền não thành bồ đề, biến ta bà thành cực lạc, người đó là được tướng vãng sanh và chết chắc chắn là tánh vãng sanh, và người đó đốt ra sẽ thấy toàn một sòn không sao lợi. Tôi nói rõ cái gì hiểu kinh Phật nó huyền nghĩa, nó mênh mông, nó bao la, mà chúng ta lâu nay lo là thứ mà tranh giành hơn thua phải quấy như vậy, để thấy ra là chúng ta tu mà nếu hiểu rõ kinh Phật chúng ta thấy sung sướng kinh khủng lắm. Bữa nào cái gì giảng sanh hết rồi đó, giảng sanh hết rồi đó hả? Bây giờ cái bà cái bên mà bà có nói cái gì mình cũng không được. Bây giờ có một cái người nói con, bà thầy, con là một nhóm sinh viên, tụi con còn nợ nần, tụi con làm sao mà được lục độ ba la mật đây? Vì trong kinh này có một phẩm Đức Phật dạy là phải tu lục độ ba la mật nữa, phải hồi hướng thì giảng sanh có không? Con không có tiền nợ tôi đình lo, con không có là tả làm sao mà con bố thí. Tôi nói thế này, con ăn chay con không có tiền, con ăn chay được không? Dạ được. Con ăn chay là con bố thí sanh mạng rồi đó, rồi con được cái trộm cắp của người ta, con thấy cái đô la hồ sòn ta con được lấy là con đã bố thí cái tài sản cho người ta đó rồi, phải không? Rồi con vô con thấy người ta nói này nói kia mà con được giận là con bố thí, là con nhìn thấu, là con buông xả, là con tự tại, là con tùy duyên, là con niệm Phật, là con bố thí ba la mật, còn cái gì nữa con không thấy. Con về nhà bà già chồng đã nói câu nghịch nghỉ, con bố thí cho bà liền, không thấy giận buông liền. Rồi con đi ra đường người ta quẹt xe con chạy, con bố thí cho nó cái tiền mà để kêu nó ra cảnh sát, phải không hả? Rồi con bố thí như vậy đâu tốt đâu bạc, mà là bố thí ba la mật hả? Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi làm sao để thực hành cái hạnh nguyện nhẫn nhục ba la mật đây? Nên cảm ơn những người bạn tôi, những người mà cứ mà coi như đâm bị thóc không bị gạo, những người mà bà tám là chính gì đó, phải không? Nhờ có những cái bà đó nói những lời du quan giáo quả mà con mới được là thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Cái gì nữa hả? Chứ bây giờ quý vị mướn người ta chữ thôi, người ta có thực chữ chuyện công đức sao? Còn bây giờ cái bà đó tự động nó ăn không rồi đi làm cho quý vị trở thành là trong cái lục đạo ba la mật, là có cái nhẫn nhục ba la mật, mà quý vị không chịu chữ hả? Không bị thị phi, không bị nó phải quấy thì làm gì mà có được cái nhẫn nhục ba la mật? Tôi cảm ơn cái tờ và trang bảo vệ chánh pháp nó chỉ tôi hàng ngày cái đó để tôi thực hành cái nhẫn nhục ba la mật. Nó có cái lợi lắm quý vị, tại vì á có nhiều người nói tôi, thầy ơi thầy phải lên tiếng cái website gì bảo vệ chánh pháp mà sao mà chữ tùm lum tụi này nè, vị trí đi cái đó, nó là con dao hai lưỡi đó. Tại vì mỗi ngày tôi có cái cách thức tôi vào trong cái server tôi chắc, thì những người từ cái ta bảo vệ chánh pháp nghe mấy ông cái chữ thì thông lai là ma tăng, là năm vợ, là mười vợ, là ma giáo, lấy tiền phật tử đủ thứ trên đời, phải không? Rồi cái họ phải thắc mắc cô thông lai gì, cái họ sẹt, họ sợ thích thông lai, cái họ chạy vô pháp tôi, cái họ nghe pháp cái từ đó, cái họ hỏi nè sao biết được thầy, bây giờ con nghe bảo vệ chánh pháp chữ thầy quá, con tìm hiểu con thông lai này là cái gì đó, do đó tôi được quảng cáo phi trời sung sướng quá chừng đó. Mình dùng gậy ông trong lưng ông mà, phải không? Đâu có gì đâu mà sợ. Và bây giờ tôi đi vào, nó có nhiều câu hỏi lắm, mà tôi đi vào trả lời riêng những cái phần mà để gì giải tỏ những số câu hỏi còn đây nè. Mà nãy giờ tôi trả lời mới có một câu hỏi à, mà nó đi hết bao nhiêu phút rồi, nó đi gần tiếng hồ rồi. Thành ra để tôi nhảy qua cái này để người ta lại giận hơn nữa, chà không biết chuyện động hết. Đó là những câu hỏi mà email, còn những câu hỏi gửi thư thì cũng có. Rồi những câu hỏi mà đọc qua điện thoại tôi chép tôi hết cuốn sổ này nữa nè. Bây giờ tôi đọc trong đầu nha. Xin hỏi thầy khai thị cho con người xưa, thời Phật còn tại thế lúc đó là chánh pháp, đệ tử Phật tu theo nguyên tắc gì để chứng được tứ quả thanh văn?
Vì con nghiên cứu thấy đệ tử xuất gia và tại gia thời kỳ chánh pháp không có tu tịnh độ mà dẫn chứng tứ quả A-la-hán. Thứ nhất, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả A-la-hàm, tu đà hoàng tu đà hàm và tam quả A-la-hàm tứ quả A-la-hán, mà người cư sĩ tại gia chỉ đến tham dự một vài pháp hội của Phật có thể chứng sơ quả tu đà hoàng, là quả vị đầu tiên trong bảy bốn quả thanh văn. Nếu họ có luân hồi chỉ trong vòng bảy đời thì chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được quả vị niết bàn A-la-hán. Vấn đề con đưa ra ở đây là họ tu theo tâm thái nào, thiền tông hay tịnh độ tông? Tại sao không có thầy nào nói rõ chỗ này? Chỗ con nghi vấn là đời này rất nhiều người tu thiền, sao không có ai chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán? Vậy người xưa họ tu theo nguyên tắc nào? Xin thầy từ bi khai thị. Thật ra kinh của Phật 37 Phật trợ đạo là đầy đủ hết. Sau một thời kinh tứ diệu đế vô thường khổ không vô ngã là ngài ấp vệ chứng ngay cái quả là A-la-hán rồi, phải không? Ngài Xá Lợi Phất nghe một câu đó cũng chứng ngay cái quả A-la-hán rồi. Rồi bà Visakha nghe câu nói cũng chứng quả. Mà tại sao thời này tụi con nghe như vậy mà không chứng? Là phải có một cái chỗ nào đó, phải không? Phải không? Người thì mạt chứ pháp Phật làm gì mạt? Có người thời này mạt chứ pháp Phật không mạt, nhớ kỹ nha quý vị, đúng không? Thì như vậy tại sao nó có cái gì thầy phải mổ xẻ cho con coi, người xưa họ tu làm sao? À, tôi xin trả lời, người đời xưa hay là người đời nay, nếu muốn tu hành giải thoát luân hồi sinh tử thì phải theo các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, nhất thiết duy tâm tạo. Tu là phải duy tâm tạo, tâm là chủ nha, nhớ nha. Tất cả nghiệp lành nghiệp dữ đều do tâm mình làm ra, phải hiểu rõ cái điều đó. Không có một thượng đế nào mà ban phước giáng quả, nhớ rõ. Tâm là chủ của thân, thân là cái chỗ ứng dụng của tâm. Phật cũng do tâm mà hành, đạo cũng do tâm mà học, đức cũng do tâm mà chứa, công cũng do tâm mà tu, phước thì do tâm tạo, quả do tâm làm. Tâm làm ra thiên đường, tâm làm ra địa ngục, tâm làm ra Phật, tâm làm ra chúng sanh. Nếu tâm chánh thì thành Phật, tâm tà thì thành ma. Tâm hiền thì làm người trời, tâm ác thì làm la sát. Nếu người giác ngộ được cái tâm của mình thì làm chủ giữ cho chắc chắn, không để nó đi theo cái vọng tưởng làm ma làm quỷ, thì cho dù tu thiền hay tu tịnh độ đều là chứng quả, đều là giảng sanh trong đời này. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nguyên tắc người xưa tu hành, chư tổ chư Phật đã dạy trong kinh Hệ Bát Nhã Kim Cương như sau. Giờ tôi chỉ quý vị muốn chứng tu đạo hoàng không. Nếu quý vị niệm Phật mà thấy không được, quý vị có thể tu kèm cho chúng đạo hoàng, thì cái đó được được 7 lần sanh tử thôi. Mà có sanh là sanh tới người của trời, thầy muốn nghe thầy nói không? Không phải chỉ có một tịnh độ là mới được, nghĩa là thoát lòng sanh tử. Mà muốn được cái đó thì trong kinh Hệ Kim Cang Bát Nhã có nói rằng cái đầu tiên là phải chứng được cái tâm, cái thân không. Thân không thật, thân không thật, vợ con không thật, tài sản không thật, cháu ngoại cháu nội không thật, thì làm gì còn khổ nữa. Thân là cái chỗ để mà, cái trạm để mà chúng ta chịu khổ. Mà người có thân không rồi, chứng được quả vị thân không. Người nào mà quán chiếu điều tương ưng, hạnh giải tương ưng, nói làm đúng nhau, người đó bảo đảm chứng quả vị tu đà hoàng. Thân không bước ra ngoài, cái xe mẹ xin đi mất cũng là xe không. Con vợ hung người khác cũng là hung không. Thằng con nó đánh bài thua cũng là thua không, phải không? Mà người ta có đánh mình thì cũng đánh vào hư không, thân không có lấy đâu đánh. Người ta có chửi mình cũng chửi vào hư không. Mà người nào chứng được cái thân không thì Đức Phật nói người đó chứng quả tu đà hoàng, chỉ còn 7 đời ở lại cõi này rồi sẽ chứng A-la-hán. Quý vị thấy có gì đâu khó, nhưng mà nói dễ làm được, phải không? Rờ qua rờ lại mất chiếc dép là đâu nổi sùng rồi, phải không? Chứ đừng có nói gì. Rồi chút nữa dọn cơm vô ngồi liếc qua cái bụng cái mâm bên kia mà con Linh nó lỡ nó bỏ cho cái bà kia cái cục thịt chay bự mà này, phe nhà phe ta. À, thân không.
không mà miếng ăn có sao vậy? Hả? Thấy rõ chưa? Chúng ta đó chỉ cần chứng được cái thân không là chúng ta đã vượt được cái luân hồi sanh tử rồi. Rồi bây giờ quý vị muốn hiểu tới làm sao mà chứng được đó là bảy lần sanh tử nha, là chứng được tu đà hoàng là nhất lai, tu đà hoàng là bảy lần, là tu đà hàm là trở trở lại một lần. Biết tu sao không? Là phải chứng được là thân không, rồi bây giờ nó là tâm không. À, thân không rồi là bảy lần, mà tâm không chỉ còn có một lần nha, là tu đà hoàng đó, là tư đà hàm. Cái anh tư đà hàm này cao hơn tu đà hoàng. Tâm không là gì? Thường thường quán sát tâm của mình có hai phần. Một là chân tâm chẳng sanh chẳng diệt, chí thánh chí linh, gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch, buồn hay vui, được hay mất, sang hay nghèo, giàu hay nghèo, à, đều không lay động. Và phải biết được cái thằng vọng tâm do vọng tưởng sanh diệt, dựa vào thưởng cảnh thì khởi tâm vui, tâm thích, tâm ái, à, nghịch cảnh thì khởi tâm buồn rầu, chán nản, rồi chán đời, phiền não tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Ai quán được cái tâm thương ghét này là tâm không thật thì người đó đạt tới cảnh giới tâm không, là quả vị thứ hai tư đà hàm, còn có một lần sanh tử. Hay cao không? Dễ dàng lắm mà. Thấy chưa? Tâm không là tâm không thương ghét, tâm không có mẹ ruột và mẹ vợ, tâm không có mẹ chồng và mẹ người, tâm không có thầy này thầy kia, tâm không có chùa này chùa nọ, tâm không có thầy bổn sư và thầy y sư, là người đó vượt tới cảnh giới thứ hai là gì? Tu đà hoàng là tới tu đà hàm, có một lần trở lại, trong kinh gọi là nhất lai, là chỉ trở lại một lần nữa thôi. À, rồi làm sao để chứng được anh hàm là quả thứ ba? À, là phải chứng được cái tánh không. Như vậy tôi nói rõ, cái tâm là cái thằng con của cái tánh nha quý vị. Tự tánh là cái nói về cái tự tánh A Di Đà, chứ không ai nói tự tâm A Di Đà. Cái tự tánh nó cao hơn, là nói về cái gì ở chúng ta đó, là coi như là nhân tánh. Ở cõi trời kêu là thiên tánh, ở Atula gọi là sân tánh, ở quỷ gọi là bổn sẵn tánh, phải không? Ở Bồ Tát là gì? Là Phật tánh. Mà ở chư Phật là thanh tịnh bình đẳng giác tánh. Thấy rõ chưa? Phải không? Thấy rõ cái chỗ đó thì thấy kinh Phật rất là hay. Và phải ngộ được cái tánh không. Sau khi đạt đến cảnh giới tâm thương, tâm ghét không còn chi phối thì phải đến bậc số 3 là tánh không. Có nghĩa là phải quan sát tự tánh của mình xưa nay thanh tịnh, không lay động, vắng lặng, thường sáng, thường chiếu. Tâm này ở cảnh giới vô vi mà không rời hữu vi. Vô vi tức là nói về cái cảnh mà nãy là nói ra. Cảnh giới này ánh sáng không tới, mặt trần mặt trăng không được, không có nhà cửa, không có tên tuổi, không có ngày tháng, không có ăn uống. Nhưng mà không rời hữu vi là phải có ao thất bảo, phải có giọng thất trùng hàng lai, phải có niệm Phật, phải có tụng kinh. Người nào mà đi vào cái cảnh tâm không và đi vào cái cảnh giới là Đức Phật quở, là tứ thiền bất định, là phi phi tưởng. Các vị mà tu A-la-hán mà tới cái cõi trời mà phi phi tưởng là họ nói tâm không có gì. Thì một cái người chưa hiểu đạo thì biết bố thí, biết trì giới, biết nhẫn nhục, biết thương mẹ, thương con, biết độ đệ tử. Rồi tu tới cảnh giới là không, cái gì cũng không. Thấy mẹ chết cũng không, thấy con khổ cũng không, thấy cái gì cũng không. Thì ở cảnh giới đó Phật nói chẳng thua gì một cái người bị tai biến liệt não nữa. Là cái loại mà Phật kêu là coi như là bại chủng, hư cái hồn chống Phật. Hả? À, phải đạt tới cái cảnh tâm không mà hữu vi không có bỏ, tánh và tướng đều phải có. Nhiều người đạt tới đó là không niệm Phật, không tụng kinh, không ngồi thiền, cái người đó bị bệnh rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, đạt tới cảnh đấy đó là tánh không. Tánh không lay động, tánh không thương ghét, tánh không nghĩa là chấp nhất, tánh không dính mắc. Nhưng mà vẫn tụng kinh, vẫn ngồi thiền, vẫn hoàn pháp. Vậy để rồi thân cũng không, tâm cũng không, tánh cũng không, không tu gì hết. Cái người nó đi vào thiên ma ba tầng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Là nó như vậy, đạt cảnh giới đó là A-ma-hàm, cõi đó không còn trở về nữa. Mà cõi đó người đó ở cõi trời tịnh cư thiên hay là bất hoàn thiên, chờ cho một thời gian nữa nhiếp tâm quân tập để lọt vào cái cảnh cuối cùng là cảnh gì quý vị? Pháp không. Muốn chứng A-la-hán phải chứng được pháp không. Pháp không là gì? Chúng ta là những người bệnh, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh ích kỷ, bệnh tật đố, bệnh hơn thua, bệnh phải quấy, bệnh khen mình, chê người, bệnh đủ thứ chuyện hết, ta phân biệt. Rồi bây giờ Phật đặt ra 37 phẩm trợ đạo, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tụng kinh, niệm Phật. Sau khi không còn tham sân si, thương ghét không để lòng, mà bây giờ vẫn tiếp tục chấp vào Pháp, phải lại Phật kiểu vuốt cái này nè, phải đi lại Phật Thích Ca, ở bên Bồ Đề Đậu Tràng có phước hơn. Rồi phải lại Phật Thập nó có phước, chứ Phật Thập Phật Đất không có phước. Là người nó còn chấp Pháp, mà còn chấp Pháp thì bao giờ mới thoát được cái luân hồi sinh tử này, phải gì thấy rõ chưa? Ở đấy cái giai đoạn là Pháp không.
Tôi đặt cái y lên chút cho nó nói.
A-la-hán là Pháp cũng không. Bây giờ quý vị dùng, quý vị đã đi bác sĩ trị bệnh, bác sĩ cho con thuốc uống hết rồi, mà cái này mà cứ uống hoài là sao? Lũng bao tử đó. Tới đặt thánh Pháp không thì người đó mới được cảnh giới kêu là A-la-hán. Thấy rõ quý vị, chúng ta kẹt vào cái Pháp. Nhiều người vượt lắm à. Nè, lại Phật mà sao mới vuốt xe con là phải hít thở nữa, thấy không? Như vậy là chúng ta kẹt vào cái Pháp, thấy không? Rồi nha, tụng kinh năm đêm không được tụng ở nhà nha, phải tụng ở chùa, phải là kẹt vào Pháp khó không hả? Trời ơi, như vậy là chúng ta kẹt tụng lưng nó trời, là tu hoài tu lòng vòng thì không thấy được cái đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tới cái chỗ Pháp không thì cái người này còn gì chắc không quý vị hả? Mà gặp người ta mời tụng kinh thì tụng kinh, gặp người ta mời ngồi thiền thì ngồi thiền, mở người ta tụng chùa chú tụng chú, đi qua bên thầy hộ thông thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi qua thầy Tăng La thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn quy qua mấy cái chùa thì mình biết là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao vậy? Còn cái gì đâu mà để mà khổ nữa. Thành ra chúng ta mà đi tới đó cái đầu cầu trăm trượng thì có chút xíu là không vô, tại vì cái chấp là quần lại là trở lại nữa, thầy hiểu chưa? Vì có chấp nó có tạo nghiệp, mà có tạo nghiệp thì nó có luân hồi sanh tử, mà không chấp không tạo nghiệp thì kêu là gì? Là vô sanh. Mà có phải tất cả những người giảng sanh về cõi Phật là gì? Là vô sanh, không còn sanh tử nữa hả? Trời ơi, nó thành kinh Phật giải ra thấy hay quá mà làm không được. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó là cái mà tôi nhìn rõ, tôi bỏ tâm huyết để mà tôi nghiên cứu tại sao người xưa mà tu như vậy, phải không? Thân phải không đã, thân không thì vợ cũng không, mà thân không thì vợ có là không được à, thân không mà xe không có được à, còn người này thân không mà bô lê xin bán xuống năm phải không luôn à? Ông đời qua làm cái gì làm nó nói con còn kẹt bà vợ, con bây giờ nó là chiếu kiến ngũ quẩn gian không, nhưng mà bà vợ có thì có, kẹt liền, phải không? Thành ra thân không, rồi phải tâm không, rồi tánh không, và đi tới cái Pháp không nữa, là người này là sao quý vị? Không còn phương pháp tu, vì còn đi đâu là tốt, còn sai đâu là sửa, phải không? Người này ở sống thì không mê thiên đường, chết không sợ gì đâu, à, chết không sợ gì đâu, nói rồi là
rồi. Bây giờ phải làm có nhiều câu hỏi quá, bây giờ lấy bên nhân cái lấy bên kia chứ lấy người nó giận hơn nữa tùm lum hết. Rồi bây giờ hỏi nó nè, hỏi về Phật tập, cái này là làm cho tôi hết gây thù với cộng, nhiều tôi gây thù với cái ban tổ chức Phật tập này, đúng là đường thương đau đầy ải nhân gian đó.
Nhiều Phật tử hoang mang về vấn đề Phật tập, một số ngày gần đây chúng con rất vui vẻ khi đi dự cái Phật ngầm, nhưng rồi bây giờ trên trang web đã phát lên những cái bài chống đối với 8 điều sai trái của Phật ngầm, rồi một số hòa thượng binh và một số hòa thượng chống. Xin thầy Thông Lai là người ăn ngay nói thẳng, xin thầy nói cho các sư tỷ à, con xin hỏi thầy câu sau đây. Nhiều Phật tử hoang mang khi nghe hòa thượng Thích Minh Tiên, Hồng Hào, Chiêu Tôn Đức và Phật tử triển khai nguyên lý dĩ quyển độ chân kiến tướng chứng tất, tức là lấy cái quyển hoàng mà đổ cho sự thật, cho chân lý thấy cái bóng dáng bề ngoài để chứng mặt đó. Không biết hòa thượng lấy kinh sách nào của Phật? Kinh Phật nói minh tâm kiến tánh, kinh Phật thì trong kinh Kim Cang, người nào dùng tướng âm thanh sắc tướng, có còn có tướng tướng là ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, người đó là không thấy Như Lai. Người nào mà dùng âm thanh sắc tướng mà để cầu Như Lai người đó là tà đạo. Mà bây giờ Hòa Thượng Minh Tiên lại nói rằng phải dùng cái tướng để kiến cái tánh. Con chưa thấy kinh nào nói, phải không? Minh tâm thì kiến tánh, mà còn chấp vào tướng thì làm sao mà kiến tánh được? Cái này tôi nói rõ và từ bên kia không có sai, nhưng mà phải vẫn cũng sẽ cái vấn đề này cho rõ. Bây giờ khi Đức Phật lên cõi trời, lúc đó chưa có cái tượng Phật ở cõi Nam Di Phụ Đề. Vua Vũ Điện gì mới quy y Phật, nhớ Phật quá và mới sai một cái gì mà hòa sư để vẽ ra tượng Phật và dùng gỗ Di Đà đúc cái tượng Phật sư. Cái tượng đó là bây giờ nằm ở Bồ Đề Phật Đà đối diện. Thì như vậy Đức Phật về sau khi từ cõi trời giảng 3 tháng kinh Địa Tạng cho bà Maya hoàng hậu, trở về ngài mới nhìn thấy cái tượng Phật thờ ở trong cái giảng đường. Ngài nói: này ông tuy là bằng gỗ chiên đàn, ông không phải là Như Lai tự tánh, nhưng mà nhờ ông mà vô số chúng sanh được độ. Có phải là nhờ cái ông Phật đó mà chúng ta mới từ từ mới tu mới thấy Phật tánh? Bây giờ khi chúng tôi làm cái pháp hội này mà chúng tôi không thượng tượng Phật, quý vị thấy nó có không có trang nghiêm đâu, quý vị đồng ý không? Quý khi lễ Phật sám hối, quý vị phải có cái tượng, thì từ cái tượng mới ra cái tánh. Thì thầy Minh Tiên và thượng Minh Tiên không có sai, nhưng mà cái chỗ hỏi rồi, khi mà tôi lia chỗ này thì cái diện này nói tiếp là như vậy. Đạo Phật là chánh kiến và chánh tính chứ không có mê tín. Mà bây giờ bà xã con, sau khi mà bà đi dự Phật Ngọc, rồi bà mua được một cái tượng Phật Ngọc 108 đồng từ ở trong pháp hội ở chỗ cái hội trường của ông Đỗ Văn Toàn, thì bà về bà suốt ngày bà cứ có chuyện gì đó. Hồi xưa thì bà niệm Quan Âm và bà niệm Phật Di Đà, bây giờ bà cứ đeo cái Phật Ngọc này vô là không có sợ tai nạn, đeo cái Phật Ngọc này vô là không có bị ma bắt, đeo cái Phật Ngọc này cầu gì được đó. Và ngay cả bà đi du quanh bà cũng đeo Phật Ngọc, nó đánh ăn dữ lắm. Thì như vậy là vô tình bà xã con, trước khi có Phật Ngọc bà xã con niệm Phật, vì cứ nghe rằng quý thầy giảng trong kinh Ba La Mật niệm một câu A Di Đà Phật là tiêu diệt tám mươi tội, bây giờ bà không bị ma bắt giữa dòng cái Phật Ngọc nó xíu này, thì thầy làm sao thấy nó có cái sai lầm không? Rồi bây giờ tôi mổ xẻ chỗ này, tôi nói với cái tâm là thanh tịnh bình đẳng giác, tôi không đạo phát Phật Ngọc. Những cái người mà đúc tượng Phật đều được phước báo, những người tán thán tượng Phật được phước báo. Nhưng mà cái chỗ sai là sai chỗ này. Tôi kể một cái chuyện để quý vị thấy. Tôi đi hoàng pháp ở một cái vùng kia tôi không có tên, thì có một vị Phật tử nằm trong ban đưa đón giảng sư. Thì trên xe đi gồm có 7 người, một chiếc xe ben, trên đó có bà mẹ ruột của ông, bà má vợ của ông và 3-4 đứa con của ông đều ái mộ tôi là xin đi đón về phi trường. Thì tôi ngồi lên xe trường, tôi là cái người cứ ngồi ở bên passenger cái hàng đầu bảy xe ben, đó là xe ben Honda Odyssey. Thì ông phe tôi thấy có cái tượng Phật Ngọc tự, thì bây giờ cái gì cái tượng Phật 108 nó nhỏ mà có những tượng bán cái 2,000 mấy, cái gì biết là tượng đúc ra tượng Ngọc, cái gì biết tượng đó không? Nó bự. Thì trên đường đi đang có chuyện say mê với tôi hỏng hóp, thì một chiếc xe dừng đèn đỏ thì ông thắng một cái dèo, ông thắng cái két cái tượng Phật, thì ông để cho nó, ông dám mà cái loại mà luôn mà loại nó rất là cung. Ông năng thầy có dùng tượng Phật Ngọc không bể đâu, thầy có chân chung. Thì lúc đó tôi mới ngồi bên tôi nói nè: Phật cha, Phật ông ngoại, Phật mẹ, Phật con và trưởng tử Như Lai, ông hỏi có để đầu xin cá không? Mà ông cứ lo Phật Ngọc, mà lúc đó tôi xin tự dụ và còn xin nè. Thầy không ra giờ ông bỏ 2,5 vô được không? Không có hả? Ông già ông á, bây giờ đem đổi tôi con ăn đổi nhà không? Mà già ông giờ đổi bà đưa lên tên đổi nhà không? Mà cái này có 2,5 mà ông thắng một cái tôi thì u đầu, mà già ông thì cải bóc cam, ông già ông thì như là tôi sẽ có mũi 3-4 con lăn lộn ở dưới á. Mà ông thầy có dùng ông không có lễ ông chết rồi, Phật không phải làm gì chết rồi. Trong khi Phật ông nội, Phật ông ngoại, Phật cha, Phật mẹ là thế, ông Phật tưởng tử như lai này, ông đi đâu bị trình không đón à, thì giá thôi đó ông 2,5 à. Thấy cái điên đảo không? Cái ông già này là vô giá rồi à. Bây giờ có ông già đem 8 triệu bán không? Đâu dám tự tin triệu bán không? 2 triệu bán không? Trời ơi, cái ông Phật Ngọc 2,5 mà coi như hỏi tùm lum là lộn nên đâu có bể. Mà trong khi Phật thiệt mà tùm lum ngồi tùm lum Phật con, Phật tử con của Phật, trưởng tử của Phật thì vậy. Không lo xin đầu trẻ bán, không lo hỏi vậy. Hỏi ông Phật tiên có bể không? Cái ngồi lại nó ngồi sao con? Ông sững sờ ra. Và ngày hôm sau ông đi bán lại cho bà Phạm cái ngày trưa. Bà nó nghĩ thôi bán tôi đây không bán, tại Phật ngày trưa thấy Phật tôi già không? Tôi nói rõ
Bởi vì cái phật tánh của thầy Tam Lai này đúng sai được để quý vị quyết định. Khi một khối tượng đá do vợ chồng của ông người Úc người Mỹ đó, là ông có tên gì, Aran gì à, thì ông cái tượng đá nó nặng bao nhiêu tấn cái gì, và cặp đầu tiên mà khi đem tới làm nặng bao nhiêu tấn hả, bao nhiêu tấn? 18 tấn, thấy không? Rồi tôi thí dụ bây giờ là tôi là một cái người mà thợ điêu khắc đi, thì tôi đưa cái tượng Phật ra tôi điêu khắc, thì khi nó đưa vàng bao nhiêu thì tôi cũng phải lựa tương xứng để tôi mà được mà đẹp, để tôi làm cho tôi tận dụng hết cái gì tốt nhất tôi làm, còn cái đồng thừa đưa thẹo cực chánh đã tôi mới bỏ, đúng không quý vị? Tức là cái lẻo cái đồng thừa đưa thẹo. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi quý vị mà làm bánh xiên nước, quý vị cũng nhồi bột rồi quý vị cũng lấy cái gì tận dụng, còn cái đồng thừa đưa thẹo nó dùng cái lợi ích này, phải không? Mà khi mà bây giờ tôi cũng sẽ là tôi có nói thật là chứ tôi không có bôi đá cay hết á,
tôi săn áo để cho nó nóng nóng. Nói hăng quá nó đứt cái đồ cột y đồ không hay.
Thầy để cái microphone hơi rời rời ra chứ.
Dạ. Thôi không sao, thầy đứt kẹp rồi.
Tôi bây giờ không còn kìm kẹp là kẹp không luôn. Thì như vậy một cái khối đá đó, bây giờ quý vị thử này, thầy Tông Lai đó thì
cũng bự, thầy không nói gì.
Thành ra bây giờ sau này đệ tử tôi có giống được ra thì nó không, đứa nào mà được cái tượng tôi mà theo như Đức Phật cũng sinh mà nó không cái Phật nào còn đúng rồi. Nhưng mà tôi nói thật quý vị đó, một cái người mà dù ốt cái thấy mà đã thi được, có thấy cái bộ môn có thấy cái không,
cái đó là cái điểm thứ nhất.
Và đôi mắt của chư Phật là mở hay nhắm cái gì hả, mà tượng Phật nào mở hay nhắm cái gì, đó là cái điểm thứ hai,
quý vị thấy chưa?
Như vậy tôi không phải tôi bị bán, nhưng mà để tôi mổ xẻ được tôi còn cái thầy đi rồi. Tôi đã nói kẹt không rồi mà còn kìm kẹt tôi nữa. Ông này là chưa được pháp không?
Có.
Như vậy từ ở Thái Lan những cái nhà mà họ làm cái tượng đó, họ sẽ đục đẽo ra những cái miếng, rồi họ được đi về Việt Nam. Họ đi về Việt Nam đầu tiên trước khi qua có dùng cái họ đi về Việt Nam, mà quý vị biết mấy ông mà về cộng sản á không có lợi thẩm cho vô đâu, mà ông trải thẩm đỏ ông đón, mà chúng ta phải đánh dấu hỏi tại sao ông trải thẩm đỏ ông đón cho đi hết các chùa Việt Nam. Cái đó là cái tôi đánh dấu hỏi, tôi đánh dấu hỏi thôi, bây giờ quý vị trả lời nha, cái này là thầy Tông Lai hỏi á, lâu nay là người ta đặt câu hỏi với thầy, giờ thầy hỏi lại à. Rồi sau khi đi một vòng hết lấy tiền Phật tử rồi qua Mỹ đi một vòng chỗ này, mà tôi không thấy cái chùa Tàu nào, kể cả Tây Lai Tự, tôi không thấy Dạ Phật Thích Thành, tôi không thấy chùa Sri Lanka, chùa Niên, chùa Mỹ gì mà mời về, chỉ có mấy chùa Việt Nam chúng ta mời hả. Thì cái đó là cái câu hỏi tôi đặt ra nữa. Cái thứ ba, khi mà những cái nghệ nhân Thái Lan khi mà đục đẽo ra những cái miếng đó thì nó đâu có miếng nào giống miếng nào, mà nó phải miếng hình vuông, miếng hình chữ nhật, miếng tròn, miếng bé, mà miếng nào giống miếng nào vậy. Cái đó là tôi đặt câu hỏi nữa. Rồi bây giờ tôi tổng kết hết nha, sau đi một vòng làm thang đó là bán chỗ này chỗ nào chứ chỗ kia đó, kể cả những ông Phật mà bự về là 2500, những Phật nhỏ tôi cộng trừ nhân chi tôi bảo đảm là nó phải cái đầu tiên 18 tấn, thì phải cộng lại những cái miếng đất canh này phải ra 18 tấn, thì tôi bảo đảm thì cộng lại nó ra tới 30 tấn rồi. Vậy làm đâu ra, tôi hỏi thôi, mà đi đâu cũng nói là hàng khan hiếm, nó vậy đâu ra vậy. Tôi chỉ nói đi tổ chức Phật ngọc có phước, nhưng mà những cái mà nó làm cho người ta mê tín là không có phước à. Như vậy bây giờ tôi hỏi nè, ở thế giới này có bao nhiêu người đạo Phật cái gì hả? Thế giới hiện nay là mấy tỷ người, cái gì nó nghe mấy tỷ người, 6 tỷ đến gần 7-8 tỷ rồi. Tôi cho đạo Phật chúng ta bây giờ ít thời mình cho là 1 tỷ rồi. Bây giờ tôi tính riêng á 1 tỷ đạo Phật thôi, thì bây giờ mình tính là có một cặp vợ chồng là lâu là còn 500 triệu thôi. Rồi mình tính các nơi như vậy đó, còn lại 50 triệu có bằng thờ Phật. Thì khi từ khi ông Phật Thích Ca ra đời bằng Phật đồng, thì những ông Phật đồng, Phật đất, Phật giấy, Phật gỗ, Phật xi măng, mấy chục triệu Phật có thể dùng hết à. Phật đâu không lên nữa hả? Thì như vậy chứ ông Phật kêu bên bỏ quá thành Phật Thích Ca, ngài cho nó ngài chỉ linh, ngài chỉ nghĩa là ngồi trong những cái bắp Phật đồng, ngài đó phúc chánh quả. Thì ông đó không phải là ông Phật, thì ông đâu có phải là tâm thanh tịnh bình đẳng giác nữa, mà ông còn giữ vô Phật đồng mà trên mặt đất, ông đó không phải Phật. Mà tôi nói ông đó là ông gì, cái gì cái đồng ý này không? tôi chỉ hỏi thôi. Hả? Tôi nói rõ cái đó. Vì ông Phật là thái tử đó là tại sao tôi quỳ tôi lại ông? Vì ông bỏ cả ngay dòng điện ngọc, ông bỏ cả cung điện mùa đông, mà tôi cũng bỏ cả cái kho tàng hàng tỷ đô la cái thời đó. Ông được quyền hưởng, ông bỏ. Bây giờ tại sao ông lại đi báo cho cái trường Phật tộc đâu có bằng cái giá trị như mình phạt để lại đâu? Hả? Cái gia tài của Thịnh Phật Dương để lại bằng cái trường Phật này không? Hơn nhiều. Ông phủi bỏ hết. Ngài đổi đầu đời chân đạp đất ngủ ngoài bản thập điện tham ma một mạch y chết. Phật tu với những cái gì? Phật sanh ra đời dưới những cái gốc cây. Phật tu với những gốc cây, chiến đấu gốc cây, chết với những gốc cây. Ngài đơn giản chúng ta mới lại. Chứ bây giờ chúng ta đọc giảng sau này có cái sự nào viết như thế này: Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, Ngài ngồi thiền trên một cái bồ đoàn bằng ngọc, Ngài ngồi dưới cây bồ đề bằng ngọc, và Ngài tu với những cái chùa bằng ngọc, và Ngài chết với hai cái cây pha sông thọ bằng ngọc. Cái gì có lại không? Mà bây giờ đứa nào cũng đua nhau lại bằng ngọc hả? Rồi mấy kiểu trong Phật đất Phật đồng để bỏ đi đâu? Mà nếu quả thật bây giờ chỉ vô Phật là bằng ngọc linh, thì như vậy cái linh nếu mà Phật Thích Ca mà có ngữ vào đó để ban phước chánh quả, thì ông Phật này có thể là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng Phật. Giác là Phật, chỉ Phật nghĩa là giác ngộ đó. Mà ổng là không có trang nghiêm, bất bình đẳng, và ổng còn chấp vào nọc ngà châu bạc. Như vậy chúng ta mổ xẻ ra và sẽ thấy rằng, rồi giống như Mạng Đà La là đâu mà nè, ở trong này được người nào mà thấy Mạng Đà La thì nó về của Phật ở trời hay làm gì ở đây? Tôi là một người rõ rồi, không biết con chồng gì biểu tôi giải con chồng thì giải không được, mà tôi giống hết con chồng này đồng thiện đồng giả. Tôi là cả đời không bao giờ thấy con ma mà biểu tôi giải con ma thì giải sao được? Ở đây người nào giống thật tôi thấy con Mạng Đà La người đó đã là về của trời mà còn đâu để mà tôi sống nữa hả? Quý vị thấy rõ đó chưa? Tôi giải thích với một số người ở bên đó có một cái điện tử tôi tạo một kỳ liên là cái người mà có một cái điểm nhiếp ảnh này chúng tên là người có bằng gì ảnh ổng có phân tích cho tôi thấy ổng tôi đang làm trong cái làm đi làm nó về thì coi hàng kia này là con báo thì nghe còn con 18 gì hết chứ kỹ được nhiếp ảnh ra của con khi mà trong một hội trường như vậy thầy đi mình không có bụi lên mà thì thầy con thì ba thì tôi đi qua như vậy trong cái gì rồi con chụp hình cho con. Con chụp lên thì những cái máy đó, mà đời mới bây giờ có thể chụp được những hạt bụi. Và những cái hạt bụi đó nó tạo thành những cái lỗ mà chúng ta kêu là Mạng Đà La. Thấy không? Và khi đó ông biểu yên lặng hết từ cái ID thì một hai người đi thì đều không thấy gì hết. Bây giờ chụp thành những cái hạt bụi. Nhưng mà ông nói trong đó của tôi cũng sẽ theo cái kỹ thuật nhà nghề của ông đó. Là ông một kim liên mà tôi lên làm đi là ông nói con là nhiếp ảnh gia. Phải không? Thành ra ổng mới lấy hai cái máy và chụp cái máy thường, cái máy mà không có hai cái lens nó không có ra được cái màn hình. Hả? Còn nếu chân Phật quả thật mà không qua được mắt họ thì con mắt thường phải thấy, tại sao phải qua ổng chứ có thấy? Cái điểm đó phải để ý, đúng không? Chứ Phật ngày xưa mà thể hiện ra là ai cũng thấy Phật quả thật, sao bây giờ chỉ qua chân kính mới thấy? Mà ai là cái người sớ thì phai được đó là Phật Đà La đi. Thấy được Phật Đà La đã lên nửa trời rồi, thấy Phật Đà La đã thấy về con Phật rồi. Thành ra bây giờ thấy không? À, thành ra từ cái điểm đó thầy không có phỉ báng, nhưng mà thầy mổ xẻ làm cho người ta mê tín quá đi, rồi người ta quên luôn cái Phật ở nhà đi, quên luôn chùa mình luôn, bỏ chùa qua Phật giáo, một Phật học này ra là làm cho mấy cái chùa kia là cái không có tiền trả điêu trả nợ rất là hại. Hả? Sao cười không đúng hả? Thầy nói là nói sự thật. Đi 8 tháng Phật học có phước thì cũng lắm, lãi lễ Phật được có phước. Nhưng mà tôi nói những người mà họ khai triển những cái cảnh mà họ làm cho người ta mê tín đó, họ nói là đi Phật tập lên thiên, đeo Phật tập là tốt. Hả? Ông Phật sống như ngày xưa còn không cứu được mấy cái người mà trong thành Ca Tỳ La bị vua mà thái tử thì nó đi là bỏ cái ông Phật này Phật tập là thì cứu được. Hả? Ông Phật khi có 32 chứng tốt đó thì vậy là tiến được cái là thành thông tự tại mà còn không cứu được. Phật có 3 điều không làm được, không độ được người, không có gì như vậy, không quá giải được nghiệp trước của chúng sanh và nghiệp trước của chồng họ, và Phật không độ hết tất cả chúng sanh về còn niết bàn nữa, thì làm gì lại cái ông Phật thiện khi còn sống là lại cái thân tứ đại của Đức Phật, đúng như Phật là đạo tâm phúc của Phật, rồi về cái nơi nguyên Đức Phật sanh ra là lại cái nơi Đức Phật chuyên gia đúng, lại cái cây cù này là lại cái nơi Đức Phật thành đạo, lại cái nơi thầy thuốc học ra đường. mà lại cho Phật, mà lại cho tượng ổng là gì, nó định được thành cái đó, định nhất là định. Mà kẻ vào cái đó thì kêu là phá có gì, chứ thầy thầy nói lãi Phật, lễ Phật, đi xin Phật Phật có phước, nhưng mà nói là chỉ có Phật Phật có phước, đeo Phật Phật có phước rồi tranh giành nhau để mà đua vào cái mê tín, đó là sai cái tinh thần thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác của gì vậy. Hôm nay con nói lần này không phải con phỉ báng, mà tôi mổ xẻ là từng cái mê tín. Quý vị dẫn đi chiêm ngưỡng Phật học, dẫn đi ủng hộ Phật học, nhưng mà không có được nói là Phật học này linh linh. Nếu mà có linh âm là mới Phật, phải không? Tại sao ông bỏ đi những ông đồng đất gì rồi coi như thành Phật cô đơn? Từ nay đó chúng ta là thành Phật cô đơn, lại giờ là Phật cô đơn. Con bữa nay con phải đi Phật ngọc, Phật cô đơn ở nhà. Thôi bây giờ tôi thấy nó bụng rồi. Thì bây giờ chúng ta nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cộng sản và quốc gia đều chọn thành Phật đạo, hiểu không? Rồi chúng ta đi ăn cơm. Rồi cũng nha. Cũng là tôi nhắn nhủ mấy ông chị cộng đồng dùng ra đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cộng sản và quốc gia đều chọn thành Phật đạo,
hiểu không? Hiểu rồi.
Bây giờ Phật kính thưa tất cả quý Phật tử, giờ cơm đã tới, xin quý vị vui lòng đi một cửa thôi, là cửa bên phía tay mặt của chúng tôi, nhưng mà tôi xin quý vị theo sự hướng dẫn để chúng ta